thân mến, trong tuần qua thì chúng tôi cũng nhận được ý kiến của một số thai phụ liên quan đến việc sử dụng thuốc như thế nào để không ảnh hưởng đến thai nhi. Vấn đề này thì chúng tôi xin được trao đổi cụ thể hơn với quý thính giả ở phần cuối của chương trình. Bên cạnh đó thì cũng có hai câu chuyện nhỏ được chia sẻ khá nhiều trên mạng xã hội trong thời gian qua liên quan đến thói quen ứng xử nơi công cộng của các bậc cha mẹ. Và nếu mà chúng ta duy trì những cái thói quen như thế này thì vô tình cũng ảnh hưởng nhất định đến tính cách và tâm lý của con. Cụ thể như thế nào thì cũng xin mời quý vị chờ nghe ở phần cuối của chương trình. Còn bây giờ thì xin được kết nối tín hiệu với bác sĩ Yến Phi ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi chờ đợi tín hiệu kết nối từ bác sĩ Yến Phi thì chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại trực tiếp của chương trình, đó là 3910 4866. Xin mời quý thính giả chúng ta cùng liên lạc qua số điện thoại này để lát nữa đây chúng ta sẽ cùng kết nối tín hiệu với bác sĩ Yến Phi và bác sĩ Yến Phi sẽ tư vấn cho quý thính giả. Và bây giờ thì chúng tôi cũng đã nhận được tín hiệu kết nối từ bác sĩ rồi. Alo.
Alo, dạ chào Bích Thảo ạ. Chào quý vị thính giả của chương trình và bé.
Dạ, xin chào bác sĩ Yến Phi. Dạ, xin mời bác sĩ gặp gỡ vị thính giả đầu tiên ạ. Alo. Alo, xin mời thính giả lên tiếng ạ.
Dạ, alo. Xin chào chương trình.
Dạ rồi, chị đã có hỏi với bác Phi nha.
À, dạ bác sĩ ơi, em nhờ bác sĩ tư vấn cho con em được 6 tháng là còn mà cũng chỉ cách nó ăn tập cho ăn vậy đó.
Bé được mấy ký rồi vậy em?
Dạ được 9,8 kg.
Ôi, nó bú sữa mẹ hay sữa ngoài hả mẹ?
Dạ bú sữa mẹ không ạ.
Dạ rồi.
Cho được 71.
Dạ, bé nó phát triển rất là tốt nha, cho nên bây giờ cái chuyện ăn uống của con á là em phải tập từ từ cái thói quen ăn cho con, chứ đừng có vội vã. Đừng mà ráng tập ráng ép á, nó mất luôn cái thói quen ăn á. Thì em tập thói quen bằng cách là em tập từ từ ít tới nhiều. Thì bé mới 6 tháng cho nên một ngày mình tập ăn cho con 2 lần em ha. Sáng một lần, chiều một lần. Thì mỗi lần như vậy á, em mua mấy cái bột ở trong cái hộp mà người ta làm sẵn đó. Em chỉ cần khuấy một tí xíu nước ấm cho nó hơi lỏng lỏng sệt sệt. Nó giống như là nước hồ vậy đó, như nước cháo vậy đó. Xong em đút cho con ăn thì mỗi một lần khoảng chừng 30ml là tối đa. Ngày 2 lần như vậy, trong khi con ăn quen được 1-2 bữa rồi thì bắt đầu em quấy tăng cái độ đặc lên dần dần cho hơi sệt sệt lại, càng ngày càng sệt nhiều hơn, nhưng mà không có tăng cái số lượng, vẫn chỉ là 30ml thôi ha. Rồi sau đó khoảng chừng 1 tuần bắt đầu em mới cho thêm một thứ thức ăn vô, ví dụ như là bữa nay bột thì quậy với lại tí bí đỏ, thì ngày mai với tí bí xanh, thì món là với một tí thịt băm hay là tôm băm. Vì vậy thì mỗi một bữa mình sẽ thêm một loại thức ăn vô để cho con tập quen với cái mùi của loại thức ăn đó. Thì đúng là con em thì nó sẽ tập trong vòng một tháng trời đó em, từ 6 tháng đến 7 tháng. Và thời gian này chỉ là tập cho con ăn thôi, không phải là mình cho ăn đúng cái bữa với tất cả các chất dinh dưỡng vậy đó. Em chỉ cần tập hết mùi này tới mùi khác, hết cái món sệt này tới món sệt khác cho con, thì tới 7 tháng con mới ăn chính thức rồi nghe.
Dạ dạ.
Dạ.
Bác sĩ ơi, cũng như là một tuần là mình tập cho nó ăn
ngày nào cũng tập hết đó em, ngày nào cũng tập hết á, sáng tập chiều tập, nhưng mà mỗi lần tập một thứ thì tí xíu bằng cái đầu bắp thôi, cho nó biết cái mùi là chính nha. Dạ
dạ. Dạ. Với cho em hỏi một tí nữa, anh nó cân nặng nó với chiều cao không vậy, nó có dư quá sao không bác sĩ?
So với cái chiều cao thì cân nặng của con không thiếu lắm, cân nặng của con không có thừa lắm. Mà nhất là bé bú sữa mẹ bé lên nữa thì lại không, càng không có chỉ định can thiệp gì cho bé hết đó. Em cứ giữ nguyên như vậy cho con thôi. Sau 6 tháng thì con thường sẽ có khuynh hướng là nó dài ra, nó sẽ ốm bớt lại, nó bớt cái mỡ đi, khối cơ của nó tăng lên đó em. Thì em nhìn thấy nó có vẻ gầy đi. Nhưng mà thực sự cái yêu cầu của bé bây giờ là cho nó vận động nhiều lên. Nó tập bò, tập trường, tập vận động á. Thì như vậy thì lúc đó cơ nó lớn lên thì khối mỡ của nó sẽ giảm đi.
Cũng cho em hỏi giống như là 3 tháng đầu tiên á, là mỗi 1 tháng nó lên 1,3 kg, đều 3 tháng, qua 2 tháng sau cái 1 tháng 1 kg 1 kg, mà qua tháng thứ 6 nó lên tới 600g ạ.
Thì đúng rồi em, chứ hình như em cỡ em giờ mỗi tháng em lên 1 kg thì năm lên 12 kg, người lớn không lên nữa, con nít nó vậy đó. Thì mấy tháng đầu nó lên nhiều, mấy tháng giữa nó lên ít ít đi, mấy tháng sau lên ít nữa, tới 12 tháng nó lên còn 300g, thì tới lớn tới 2 tuổi nó lên còn 200g, em có tự được không? Như vậy thì cái sốt cái đó là cái sinh lý bình thường của đứa bé. Chứ em tính bây giờ con em lên ký như vậy á, mà em còn thấy là bây giờ nó đã vượt quá con số cân nặng thông thường rồi, tưởng tượng mà tháng nào nó cũng lên 1 ký thì chuyện gì xảy ra nó mới được 12 tháng, đúng không?
Dạ dạ, em sợ giống như là ai cũng nói nó như trong quá, mà sao em thấy nó chiều cao nó cao quá, nhìn nó cũng không có đến nổi không?
Nó tại đúng là nó cao hơn em, nhưng mà giữa cân nặng và chiều cao thì con em nó phát triển chiều cao ít hơn, cái chiều cân nặng nhiều hơn chiều cao đó em.
Dạ. Vậy cảm ơn bác sĩ.
Dạ rồi, cảm ơn chị đã tham gia cùng với chương trình. Và bây giờ sẽ là vị thính giả thứ hai. Alo.
Dạ, alo.
Dạ. Alo, à bác sĩ đang nghe đi ạ.
Dạ, alo, em chào bác sĩ ạ.
Dạ.
Bác ơi, con em á bác, nó được hôm nay là 7 tháng á bác.
Dạ.
Mà cháu nó nặng có 7.3 á bác.
Dạ.
7.3 mà cao thì 65cm rồi bác.
Dạ.
Thì với cái chiều cao và cân nặng như vậy thì bé nó có ổn không bác?
Cân nặng của bé nằm trong khung bình thường, nhưng mà cái chiều dài của con á thì con thiếu khoảng chừng 2cm nữa nó mới đạt số trung bình em.
Dạ.
Bé con bú sữa mẹ hay là sữa ngoài vậy?
Dạ bé thì bây giờ là ban ngày á, là em cho bé nó ăn dặm một ngày là 3 cữ á bác.
Rồi trời ơi mẹ ơi, con đã lùn rồi mà cho ăn cho nhiều vô nữa làm sao con lên được chiều cao hả mẹ? Bác sĩ đang hỏi sữa, đang bú sữa mẹ hay sữa ngoài?
Dạ đang bú sữa mẹ á bác.
Sữa ngoài không có đúng không?
Dạ.
Mẹ đi làm hay là mẹ ở nhà với con?
Dạ là mẹ đi làm, mẹ ở nhà luôn rồi bác.
Rồi
nhà
bây giờ như vậy ha, cái nguyên tắc ăn uống của bé là như vậy, khi mình ăn gia tăng cái lượng sữa thì con tăng chiều cao, còn ăn cái phần ăn á thì thường con sẽ có khuynh hướng tăng cân nặng. Bé này cân nặng bé không thiếu nha, là cái chiều cao của bé đang thiếu, cho nên cái đó là cái quan trọng là mình sẽ tăng sữa nhiều hơn so với thức ăn. Cái thứ hai là không có ai cho con nít 7 tháng tuổi mà ăn 3 bữa hết đó mẹ. Bé từ 7 đến 9 tháng ăn 2 bữa một ngày, bé từ 9 tháng tới 12 tháng mới ăn 3 bữa một ngày, như vậy thì bé này đang được ăn nhiều quá mẹ. Mình giảm bữa ăn của con xuống, một ngày ăn 2 lần thôi nha. Thì mỗi lần là một chén bột của con á là khoảng chừng 150ml, và con ăn cái gì thì mẹ cũng phải cho cả fat vào trong đó, tức là ví dụ như ăn cháo này, bột nấu với lại tôm với rau dền với chẳng hạn như vậy, thì tất cả là phải bầm nhuyễn ăn cái fat, chứ không được hầm lấy nước để mà quấy bột cho con nha. Thì mỗi chén của con mình sẽ cần một chén 150ml bột lỏng lỏng đó, bột sạch sạch á, thì mình sẽ cần 1 muỗng thịt, 1 muỡng rau và 1 muỗng dầu. Các cái muỗng này mình dùng muỗng canh ăn phở hết. Thì thịt thì mẹ gạt ngang phát miệng ha, rau thì đông vuông và dầu thì mình đông tràn. Lưu ý là không có cho ăn đạm quá nhiều nha mẹ, cái lượng thịt cá nhiều quá nó cũng nguy hiểm cho thận và nó làm bé chậm tăng chiều cao nha. Cho nên chúng ta chỉ cho ăn đúng cái khẩu phần như vậy thôi, chứ không phải là ráng nấu cho nhiều thịt vô là tốt cho con nha.
Dạ.
Dạ rồi, sữa một ngày con cần nó là tổng số là sẽ là khoảng chừng 900ml, 800 đến 900. Bé này á trong vòng vài tháng tới thì nếu như mà sữa mẹ không đủ số này thì chắc là phải dặm thêm sữa ngoài. Và thay vì em đút cho con ăn bột thì cái một số bữa trong ngày em sẽ đút cho con uống sữa, và sữa mẹ bây giờ tính như là nước vậy đó. Tráng miệng sau thì ăn cháo nè, tráng miệng sau thì con uống sữa ngoài, thì một ngày em có thể dặm thêm cho con 4 lần sữa nữa, thì mỗi lần như vậy khoảng được 120 đến 150ml nữa.
Dạ bác ơi, bác cho em hỏi là cái em thấy là cháo dinh dưỡng cho bé là nó là nấu cháo trứng lòng đỏ, trứng với lại cà chua, thì như vậy có ăn được không bác?
Mẹ ơi mẹ, bác sĩ cho mẹ cái công thức chung đó mẹ. Mỗi một chén bột của con sẽ có 1 muỗng thịt, thịt có thể là trứng, là tôm, là cua, là cá, thịt heo, thịt bò, thịt gà, đúng không? Như là gì thì trứng lòng đỏ, trứng cũng chỉ là một loại thịt thôi đúng không ạ? 1 muỗng thịt, 1 muỗng rau, thì rau mình có thể rau dền, rau mồng tơi, mùa ngót, rồi bí đỏ, bí xanh, rồi cà chua cũng chỉ là một loại rau đúng không ạ? Rồi 1 muỗng dầu. Như vậy bác sĩ cho mẹ cái công thức là công thức chung, và như vậy thì mẹ tự chế biến đồ ăn cho con bằng nhiều cái loại cháo khác nhau. Ví dụ bữa nay mình cho nó ăn cháo thịt heo với rau dền với lại dầu, thì qua tới ngày mai mình cho nó ăn cháo bí đỏ với lại thịt bò với hay thịt gà gì đó với lại dầu đúng không ạ? Rồi bữa nọ thì mình cho ăn trứng với cà chua, tức là cái đó chỉ là một trong những loại cháo thôi. Còn công thức của bác sĩ cho là mẹ xài cho tất cả các loại rau và tất cả các loại thịt tương đương nhau.
Dạ bác ơi, chị bác cho em hỏi cái nữa là bé con em á bác, nó hay bị nổi mề đay á bác.
Gần
đây á, ví dụ như là cho nó ăn hôm bữa là em có mua bột dinh dưỡng ở ngoài, bột ăn dặm ở ngoài đó, rồi cái em nấu rau, nấu nước rau em khoai với bột dinh dưỡng cho bé ăn,
Thì lúc đó là bé 6 tháng đó bác. Thì bé mới nổi lên.
Bột dinh dưỡng là bột gì mẹ? Ở trong cái thành phần của hộp bột bao giờ nó cũng có cái công thức. Ví dụ cái đó là bột tôm hay là bột cá hay là bột sữa.
Dạ.
Mẹ coi cái thành phần ở trên đó. Dạ, nếu như mà nó ăn trên nó dị ứng thì mình coi lại trên cái thành phần đó nó sẽ dị ứng với một trong những cái loại đó. Chính vì vậy lúc mà mình tập cho nó ăn từ 6 tháng tới 7 tháng á là cái giai đoạn mà chúng ta phải thăm dò để chúng ta coi con mình dị ứng với cái gì đó mẹ.
Dạ. À, bác ơi, ví dụ như vậy nè, một lần mà em cho bé nó ăn cái món đó nó dị ứng thì có thể mình ngưng 2-3 ngày sau mình có thể cho bé.
Dạ không, nếu như nó đã dị ứng rồi thì là bỏ vĩnh viễn đó mẹ, không có được lặp lại cho con đâu. Con đã dị ứng thịt bò là sẽ không bao giờ cho ăn thịt bò hết. Con dị ứng với tôm là phải bỏ hẳn tôm ra luôn. Dạ. Cho nên thường thường những cái lần nào bé nó hay dị ứng á thì mẹ nên mua cái dạng mà bột gạo không á, bột mà chỉ bột mà người ta làm sẵn nhưng mà chỉ là bột gạo thôi. Xong rồi mẹ về mẹ nấu giống như bác sĩ hướng dẫn á, một thịt một rau một dầu đó mẹ. Thì như vậy bữa nào mẹ cho ăn bột tôm mà mẹ thấy nó dị ứng thì mẹ biết liền nó dị ứng tôm mà. Thì lần sau mình bỏ tôm ra đúng không? Chứ mẹ mua cái hộp bột sẵn mà người ta trộn nhiều thứ vào trong đó, mình đâu có biết nó dị ứng với cái gì trong cái hộp đó đâu. Cho nên nên mua cái loại bột mà cũng là bột chế biến sẵn nhưng mà là bột gạo tinh không thôi.
Dạ dạ. Tại vì mấy bữa nay thì em thấy em cho bé ăn ví dụ như gà với bò thì nó hộp đó nó dị ứng lên. Rồi em có
gà với bò đều dị ứng hết hay là mẹ cho ăn bữa sáng gà bữa chiều bò thì nó nổi dị ứng mình không biết dị ứng với cái gì?
Dạ đúng rồi á.
Thì đó, bởi vì bác sĩ mới dặn mẹ là bây giờ nếu như vậy thì mình phải cho ăn một ngày một thứ thôi. Đã vậy thì trong, tại vì lẽ ra cái chuyện này là mình đã phải làm từ cái lúc con được 6 tháng á mẹ. Là lần đầu tiên mình cho ăn một cái món ăn nào đó thì mình cho ăn trong vòng khoảng một ngày đó chỉ có một thứ đó thôi là mình coi nó có bị dị ứng hay không. Nếu mà hôm sau mình cho hôm nay cho ăn tôm hay là gà hay bò gì đó là mai nó nổi lên, tức là nó dị ứng với cái loại đó. À, cho nên bây giờ nếu như mà chúng ta chưa làm rồi 6 tháng thì bây giờ mình làm, mẹ nên cho con ăn một loại thực phẩm thôi. Ha, ví dụ như bữa nay ăn cháo với thịt bò thì ăn đúng một loại giá thịt bò thôi để coi thử ngày mai mà nó nổi dị ứng lên. Vì vậy mình xác định thịt bò là loại thịt gây dị ứng cho con thì mình sẽ bỏ ra. Chứ bây giờ mẹ nói vậy mẹ cũng không biết nó dị ứng tới gà hay bò nữa mà.
Dạ, dạ.
À, đúng rồi, chúng ta phải thăm dò đó mẹ.
Dạ. Dạ. Tại vì em bác thấy bác biết không? Tại vì thấy bé nó mà chiều cao nó chưa có được phát triển đó.
Ừ.
Thì cần bổ sung ví dụ như là bò hay.
Bộ, ai nói với mẹ là bổ sung bò thì chiều cao phát triển gì mẹ?
Dạ dạ không em
bác phải hồi nãy bác Phi có dặn mẹ đó, muốn chiều cao phát triển cái loại thực phẩm mà tốt nhất là sữa mẹ, còn thịt bò ăn càng nhiều con càng lùn mẹ, là bởi vì thịt bò nó nhiều chất đạm quá nhiều nó sẽ làm tăng nitơ trong người của con, nó sẽ thải nitơ qua thận và nó kéo theo thải canxi luôn, do đó con ăn thịt bò càng nhiều á thì coi chừng con càng bị mất chiều cao chứ không phải con cao lên đâu mẹ.
Dạ
dạ. cho nên là thông tin phải chính xác nha, mình có một đứa con thôi nha mẹ, không có phải là nghe ai nói cái gì cũng đem về thử trên con mình mẹ nha. Cái người nói phải là cái người có cái cơ sở khoa học thì mình mới nghe, chứ còn không phải là nghe hàng xóm hay là cái trên mạng đồn rồi ăn thịt bò lên chiều cao là tự đem thử lên con mình lỡ nó sai cho mẹ, mình đâu có cơ hội mình làm lại lần hai đúng không, có một đứa con thôi mà. Dạ cho nên mẹ chịu khó là cái này là bác sĩ xác định thông tin đó, tức là ăn đạm quá nhiều sẽ làm cho con mất chiều cao, mình cần là mình cần sữa mẹ. Dạ
dạ dạ. Sữa ban
đúng rồi không? Sữa mẹ.
Mẹ sữa mẹ bây giờ 6 tháng rồi mà thấy sữa nó ít dần lại rồi bác, mà bé lại không chịu.
Hồi nãy có khi có nói với mẹ đó, thay vì mẹ đút cho con ăn cháo hay ăn bột thì mẹ phải đút cho con sữa đó mẹ. Tức là một ngày mẹ phải đút cho con thêm 4 lần. Giờ cái sữa mẹ nó như nước uống sau khi bữa ăn cháo thôi. Một ngày mình ăn cho con ăn dặm 2 bữa cộng với đút sữa dặm 4 bữa, tức là một ngày mình chia ra làm 6 cử đó. Dù ăn sáng mà cho ăn, chẳng hạn là ăn sáng uống sữa tới 9 giờ cho ăn, xong tới 12 giờ uống sữa, thì nói uống sữa nhưng mà con có thể là được đút sữa bằng muỗng giống như là đút cháo vậy đó mẹ. Thì tính thay vì mình đút cháo cho con để con ăn con lên chiều cao, giờ mình đút sữa cho con để con lên ăn lên chiều cao. Và mẹ cố gắng mẹ đút cho con những lúc mà con khát nước đó mẹ, thì con sẽ bú dễ hơn nha.
Dạ dạ.
Bé nó sẽ còn uống sữa tới suốt đời đó mẹ. Sữa là loại thực phẩm mà con xuống bây giờ cho tới 18 tuổi, cho tới khi con lớn hơn trưởng thành là lúc mà già chống lãng xương người ta cũng uống sữa nữa, chứ đâu có ai bú mẹ được quá 2 tuổi đâu đúng không. Bây giờ nếu như chỉ dựa vào sữa mẹ thì trên 2 tuổi con uống sữa gì con làm sao con lên được chiều cao tiếp theo. Cho nên lúc này là lúc chúng ta tập cho con uống sữa bằng muỗng mẹ. Đó là một cái loại thực phẩm tốt để tăng chiều cao nha.
Dạ dạ. Vậy là bé lấy cái cân nặng như vậy là bé chuẩn được rồi đúng không bác?
Ờ được thôi mẹ, không phải là xuất sắc nha, nhưng mà chiều cao của con là con thiếu đó. Tại vì trong 6 tháng đầu tiên là 6 tháng chiều cao tăng tốt nhất. Nếu như mà ngay 6 tháng đầu mà con còn tăng không được á thì mấy tháng sau coi vậy chứ không phải dễ đâu mẹ. Tháng đầu, những tháng đầu tiên khi mà nội tiết tố nó còn tốt thì nó còn tăng chậm như vậy thì chứng tỏ là nó có khuynh hướng tăng chậm dần. Lúc sau đó thì mình cũng phải ráng mình cải thiện cái tình trạng dinh dưỡng cho con.
Dạ, được rồi, em cảm ơn bác ạ.
Dạ rồi, cảm ơn chị đã tham gia cùng với chương trình. Trước khi cùng kết nối tín hiệu với thính giả tiếp theo thì Bích Thảo xin tranh thủ ít phút trao đổi với bác Phi một vấn đề như thế này. Thưa bác sĩ, trước khi vào phòng thu thì Facebook của Bích Thảo có nhận được một số câu hỏi của thính giả. Thính giả lướt mạng xã hội trong thời gian gần đây thì xem những cái thông tin nói về thực phẩm GMO, thực phẩm biến đổi gen. Đặc biệt là những cái thai phụ, rồi những cái bà mẹ nuôi con nhỏ cảm thấy rất là lo lắng. Và cái câu hỏi đặt ra là bác sĩ có thể cho biết là thường ở Việt Nam của mình á, những cái loại thực phẩm nào mà có, thông thường là có biến đổi gen, và chúng ta làm cách nào để chúng ta có thể phân biệt được đâu là thực phẩm biến đổi gen để chúng ta có thể lựa chọn, tránh lựa chọn trong cái thực đơn cho gia đình của mình ạ?
Cái điều đầu tiên cần phải xác nhận là cho tới hiện nay chưa có một cái nghiên cứu nào xác định là thực phẩm biến đổi gen nguy hiểm cả. Chắc chắn là không có một nghiên cứu nào như vậy hết. Và những cái giả thuyết được đặt ra về cái tức đó là thực phẩm biến đổi gen đã được đưa vào sử dụng cho làm thức ăn gia súc á, và cho người ăn từ cách đây trên 15 năm. Và cho tới giờ này, suốt 15 năm vừa qua thì chưa có một cái nghiên cứu khoa học hay là một cái bằng chứng xác thực nào về cái nguy cơ của cái thực phẩm biến đổi gen. Bản thân nó là loại thực phẩm thôi, tức là cái bắp nó vẫn là bắp, lúa nó vẫn là lúa ha, và nó không gây nguy hiểm cho người tiêu dùng. Cho nên tất cả những một số cái thông tin trên mạng xã hội mấy ngày hôm nay thì nó cũng loạn lắm, và thật sự những cái nghiên cứu như vậy á thì nó chưa đủ bằng chứng để cho mọi người hoang mang. Mọi người cũng không cần phải hoang mang là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu như thật sự mình không thích xài thực phẩm biến đổi gen thì thường thường là mình sẽ phải coi trên cái bao bì sản phẩm. Ở các nước tiên tiến thì lúc nào mà người ta sản xuất cái thực phẩm nào đó thì người ta cũng phải ghi trên đó là biến đổi gen hay không biến đổi gen, để cho cái người tiêu dùng có cái quyền lựa chọn. Và nếu như mà sử dụng bằng mắt thường, bằng mũi ngửi, bằng gì thì chúng ta không cách nào chúng ta phân biệt được hết á. Tại vì nó vẫn là thực phẩm mà, bắp nó vẫn là bắp, lúa nó vẫn là lúa, cho nên chúng ta sẽ không thể phân biệt bằng mắt thường. Nó không phải giống như thực phẩm lai giống hay là dùng thuốc kích thích tăng trưởng. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng chúng ta nên dựa trên các cơ sở khoa học thì tốt hơn là những cái thông tin trên mạng. Là bởi vì mấy hôm nay tôi cũng coi những cái chuyện đó và cũng được hỏi nhiều, bên ngoài lắm. Và thật sự Phi, bản thân Phi thì ăn đồ biến đổi gen từ xưa tới giờ, và mọi người, những cái gọi là những cái tổ chức mà họ làm cái việc đó đó thì họ vẫn tiếp tục còn nghiên cứu, và chắc chắn là chưa có một cái tài liệu khoa học xác thực nào về cái tác hại của thực phẩm biến đổi gen lên con người cả. Nó chỉ là thực phẩm thôi.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ Phi. Một cái câu hỏi nữa mà thính giả cũng muốn nhờ bác sĩ Yến Phi tư vấn giúp, đó là trước đây trong những cái yếu tố mà để thúc đẩy chiều cao cho trẻ đó thì bác Phi có đề cập ngoài yếu tố gen, rồi chế độ dinh dưỡng thì cái môi trường sống nó cũng rất là quan trọng. Thì thính giả này hỏi rằng là do nhà của anh ở gần đường quốc lộ, rồi xung quanh có những cái công trình xây dựng rất là bụi bặm, mà con của anh hiện nay cũng còn rất là nhỏ, vậy thì cái chế độ dinh dưỡng như thế nào thưa bác Phi để có thể cơ thể hạn chế được những cái chất ô nhiễm mà gia đình anh phải chịu đựng trong cái cuộc sống hàng ngày khi mà sống trong một cái hoàn cảnh như thế?
Cái gì nó ra cái nấy tức là trong những cái yếu tố mà ảnh hưởng đến cái cuộc sống của con người, nó có môi trường, có dinh dưỡng, có bệnh tật, có thể miễn dịch vậy đó đúng không? Thì cái nào nó sẽ có vai trò của cái nó, không thể dùng cái này để khắc chế cái kia được. Ý tôi định nói là trong ví dụ như trong cái sự phát triển chiều cao của trẻ đi, nó có nhiều yếu tố như vậy thì khi chúng ta đạt được cái mức dinh dưỡng tối ưu nè, môi trường tối ưu nè, rồi cái bệnh lý gì đó không có bị, thì như vậy thì bé nó sẽ được phát triển chiều cao tối đa. Chúng ta không thể dùng dinh dưỡng để bù đắp những cái phần mà khiếm khuyết từ phía môi trường được, cái đó là cái chắc chắn. Và với môi trường thì chúng ta phải có cách riêng của môi trường. Ví dụ như là chúng ta trong cái môi trường bụi bặm như vậy thì chúng ta phải xây nhà, xây cửa lưới, kín cửa, rồi đóng cửa thường xuyên, vân vân, phải làm vệ sinh những cái vật dụng trong nhà thường xuyên, như là bản thân cái bụi nó bay vô trong nhà nó sẽ bám lên trên cái bề mặt bàn ghế chẳng hạn, thì mỗi ngày chúng ta lau bụi, quét bụi, hút bụi đi 2-3 lần thì như vậy không còn cái bụi ở trong môi trường, ở trong nhà mình nữa, thì nó cũng hạn chế về mặt mặt môi trường, ô nhiễm môi trường. Hoặc là chúng ta không dùng chổi quét mà chúng ta dùng cái máy hút bụi để hút, ví dụ như vậy á. Tức là khi mà các cái khiếm khuyết là khiếm khuyết của môi trường thì chúng ta phải sử dụng các cái phương tiện mà chúng ta hạn chế khiếm khuyết từ môi trường, cái dinh dưỡng không thể bù đắp được những cái phần khiếm khuyết đó.
Dạ vâng. Xin cảm ơn những thông tin tư vấn từ bác sĩ Yến Phi. Và bây giờ quay trở lại với số điện thoại trực tiếp của chương trình 3910-4866. Chúng tôi xin được kết nối tín hiệu với vị thính giả thứ ba. Alo. Alo.
Alo.
Dạ rồi, mời thính giả đặt câu hỏi với bác Phi nha. Alo.
Alo.
Dạ, chị ơi, chị đặt câu hỏi đi chị.
Bác Phi cho em hỏi. Em có con cháu quá, nó được 8 tuổi rồi. Nhưng mà nó không giống như mấy đứa trẻ khác á bác. Nó vẫn đi học được, nhưng mà con cái là dạng như nó không có hiểu được nhiều quá. Mà không biết nó có, người ta nói nó bị tự kỷ mà không biết có hay không.
Người
mà
ta là ai, cụ thể người ta là ai?
Chung quanh á.
Chung quanh với người đó vượt qua như kiến thức về tự kỷ, mà tướng khá nhỏ tự kỷ là trong người nhà.
Lúc nó được 3 tuổi á thì mẹ nó cứ dắt đi khám một lần.
Rồi.
Thì bác sĩ nói là nó không bị tự kỷ đâu.
Người bác sĩ nói không bị, mà người ta nói nó bị thì tin người ta mà không tin bác sĩ.
Nhưng mà em nói nghe nè, nó ví dụ nó chơi cái gì á là nó chơi một thứ thôi nha. Nó chỉ chung quanh nó chơi một thứ thôi. Đó. Còn nhiều bạn bè nó đó, tới nhà nó chơi ví dụ la hét này nọ, ví dụ đối đáp nhau thì nó không có đối đáp được. Ví dụ nó nói gì nó nói từ từ vậy đó chứ nó không đối đáp được. Đó, nhưng mà nó học đó thì nó học rất là được. Coi như là năm nào nó cũng lên lớp á bác sĩ. Mà năm nay là nó lên lớp 3 rồi nè.
Dạ.
Yeah. Con cái là không biết sao nữa.
Bây giờ như vậy ha. Cái điều số 1, cái điều đầu tiên là tất cả mọi người trong gia đình không được phép nói rằng con là một đứa không bình thường giống người khác. Cái đó là cái điều đầu tiên đó à. Tất cả mọi người, ông bà, bố mẹ, anh chị, phi không biết là ai mà sống chung quanh bé, sẽ không bao giờ được xem bé là một cái đứa bất thường trước khi mà có cái xác nhận của bác sĩ, đúng không ạ? Ví dụ như là bác sĩ họ làm test xong, họ khám xong xuôi hết và họ nói với gia đình bé này nó bị bệnh tự kỷ mức độ này vân vân, thì lúc đó chúng ta sẽ đối xử với nó theo cái cách đó. Còn cho tới giờ này chưa hề có một cái xác nhận nào từ phía y khoa cả, mà chỉ là người này nói ra người kia nói vô. Và đứa bé, khi nói thật á, một đứa bé 7 tuổi, 8 tuổi mà suốt ngày chung quanh nó lúc nào nó cũng thấy người ta nhìn nó như là một đứa bất thường, thì đầu tiên là em nghĩ coi, nó cũng là cái điều rất tội cho con, đúng không? Cho nên cái điều đầu tiên thì khuyên gia đình là như vậy. Cái điều thứ hai là bây giờ muốn xác định nó có phải tự kỷ hay không thì chúng ta phải đem đi khám. Khám một lần không ra thì khám 2 lần, 3 lần cho tới khi mà xác định được nếu như bé có tự kỷ. Thì những cái triệu chứng mà bạn vừa mới nói cho khi nghe, như là bé nó học hành thì bình thường, cái đều nó không thích chơi với người khác, nó không thích la hét như một những cái đứa khác, nó chỉ thích nói từ từ chậm chậm thôi, hoặc là nó chơi cái gì nó chỉ thích chơi một thứ tỉ mỉ, cái đó chưa phải là dấu hiệu bất thường ạ. Có rất nhiều người như vậy, người ta chỉ làm cái chuyện gì chậm chậm vừa vừa, trời sinh ra có người nhanh, có người chậm, có người nói nhanh, có người nói chậm, có người suy nghĩ ào ào nhảy từ cái này qua cái khác, nhưng mà cũng có người rất kiên định suy nghĩ theo đúng cái đường của người ta, và tất cả những cái hình thức đó thì đều là bình thường hết. Cho nên những cái điều mà gia đình vừa mô tả về con á, bác sĩ cũng không thấy cái gì bất thường hết. Cho nên bây giờ muốn xác định chắc chắn nó có bị tự kỷ hay không, chúng ta sẽ đem đi khám. Tại sao khám? Tại vì khi khám người ta không khám một triệu chứng hay hai triệu chứng, mà người ta có nguyên một cái bộ test mấy trăm cái câu hỏi, mấy trăm cái động tác khác nhau, rồi người ta cộng hết mấy trăm cái đó vô thì người ta mới tính toán được là cái khả năng tự kỷ của đứa bé này là bao nhiêu. Cho nên là cái điều thứ hai là khi muốn nói ở đây là người nhà mình á, cứ cho con đi khám, nếu như mà một lần khám chưa ra và vẫn còn đang nghĩ rằng con mình có khả năng bị tự kỷ thì nên đi khám. Ở trong cái thời gian đó thì chúng ta đối xử với bé như bình thường, và mỗi người trong gia đình cần phải xác định là không được so sánh bé với những cái đứa khác xung quanh. Đứa kia nó nhanh kệ nó nhanh tại vì nó là con của ba má nó, còn thằng này nó chậm á là tại vì nó là con của mình, tức là cái kiểu của nó chậm vậy. Thì như vậy nó là cái đa dạng của cái sinh học trong xã hội đấy ạ. Cho nên chúng ta không có nên áp đặt cái gì lên đứa bé đâu, cái điều đó nó sẽ rất là bất lợi. Sau khi mà khám và chẩn đoán xong xuôi, nếu như con mình xác định là tự kỷ thì chúng ta có cái chương trình tập luyện, những cái chương trình ứng xử với trẻ tự kỷ, mà cả gia đình sẽ đi học cái cách ứng xử đó, để mà đưa bé về với cuộc sống bình thường. Chứ còn không phải là chúng ta bảo rằng nó bất thường là chúng ta ứng xử với nó như một đứa bất thường được đâu. Bởi vì cái đó là khuynh hướng điều trị sai. Dạ.
Nhưng mà nó học nó làm toán đồ hay lắm mà.
Dạ, những đứa bé tự kỷ á, đúng, những đứa bé tự kỷ học rất giỏi. Dạ.
Nhiều bạn bè nó nói gì đi thì nó không có trả lời lại, không trả lời lại như mấy đứa trẻ khác mà.
Ủa thì sao thì cái tính của nó như vậy, cái đứa nó không khoái gây sự với người khác, người nhà muốn làm sao. Ủa vậy bác Huy mới nói là bác Huy không thấy triệu chứng gì bất thường trên những đứa bé này, cái đứa bé này cả, chỉ có người nhà tự băn khoăn rồi tự xù xì với nhau. Rồi đôi khi mình thấy mình cũng có thể mình ứng xử sai với con đó, cho nên có lẽ là không có gì bất thường đâu. Mình đem con đi khám đi để xác định chắc chắn nha. Chứ còn chuyện thật sự mà nói, cái chuyện học giỏi nó cũng không xác định được gì cả. Bởi vì những cái trẻ tự kỷ nó học toán rất giỏi, những cái dạ nó học toán rất giỏi luôn, nó nhớ số kinh khủng, là nhớ luôn. Những cái trẻ tự kỷ học đó, nó vẫn có những cái đứa bé như vậy. Nhưng mà có những đứa hoàn toàn không tự kỷ tí nào cả, cũng học toán cực giỏi, vậy thì con mình có tự kỷ hay không? Ai trả lời đây, đúng không? Mà chỉ có là chúng ta phải đi khám, đi test thì mới biết được thôi ạ.
Tại vì mỗi lần ba nó dạy nó đó, với lại nó vô trường á, bác biết sao không? Ví dụ nó thích á, nó thích đó thì nó viết bài, còn nó thích đó thì nó ra ngoài thôi. Tùy biết cô giáo cũng bó tay với nó luôn, không, nó không lì, nó không chửi, nó không la vậy đó. Ví dụ nó thích á thì nó vô nó làm rất là nhanh. Còn nó không thích á thì nó ra ngoài nó ngồi, mà kêu nó cũng chẳng làm. Không hiểu sao kỳ.
Nhưng mà cái đó cũng không phải là bất thường, chứ nó cũng chỉ là tính, cái tâm tính của đứa bé vậy thôi. Nó đi theo con đường của nó không thích nghe mình nói. Có thể nó tức cô giáo bởi vì ép nó làm gì đó, nó không thích. Đúng không? Tức là có một số đứa bé nó không học được cái quy tắc xã hội ngay lập tức, mình cũng chưa thể kết luận nó là tự kỷ được. Cho nên ca này, trường hợp này bác Phi nghĩ là cho đi khám lại thêm một lần nữa đi mẹ ha.
Vậy nó mẹ nó đưa nó đi khám.
Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn chị đã tham gia cùng với chương trình. Và bây giờ sẽ là vị thính giả tiếp theo. Alo.
Dạ, alo.
Dạ, chị đã có hỏi đấy ạ.
Dạ, em bé ở nhà nay nó gần 10 tháng rồi bác ơi, nhưng mà sao nó đang ăn bình thường, cái từ từ cái nó bớt dần ăn lại, rồi bây giờ nó không ăn luôn, và sữa nó cũng không chịu uống nữa bác. Rồi đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói là bé bình thường, không có sao hết.
Có những cái đợt biến ăn sinh lý như vậy đó mẹ, những cái đợt thường thường trùng với khi mà con biết đi, biết đứng, biết bò, biết nói, tức là những cái thay đổi về mặt sinh lý của bé đó. Nó sẽ kéo theo những cái đợt biến ăn như vậy. Những cái đợt biến ăn nó thường nó sẽ qua nhanh, trong vòng khoảng 1 tuần đến 10 ngày là nó sẽ qua. Còn nếu như mà sau 10 ngày, sau nửa tháng rồi mà cái biến ăn nó vẫn kéo dài và ngày càng nặng hơn á, thì thế nào nó cũng có nguyên nhân. Cái nguyên nhân không phải là cái nguyên nhân bệnh lý, mà là nguyên nhân về mặt tâm lý. Bác Huy nói ví dụ nè, nó ăn hồi xưa giờ nó ăn bình thường đúng không? Nhưng mà ngày nào mẹ cũng đổ một cháo cho máy xong máy xay sinh tố. Bác Huy nói ví dụ đi ha, xay máy sinh tố xay lên cho nó nuốt. Nó ăn cái cháo xay đó được khoảng 1 tháng bắt đầu nó ngán, ngày nào cũng ăn gì bắt đầu nó ngán, thì đương nhiên càng ngày nó sẽ càng ngán hơn, và cái khi nó ngán tới đỉnh điểm á thì nó bỏ luôn, nó không ăn. Như vậy thì mình phải coi lại là trong những cái cách mình cho con ăn có cái gì mà làm cho con không thích không. Những cái gì mình làm cho con không thích đó, nó sẽ làm tạo cái dấu ấn trên đầu đứa bé, và đứa bé nó sẽ càng ngày nó càng biến ăn, tới lúc nó sợ cái thức ăn luôn đó. Cho nên mình kiểm tra lại coi làm sao ha. Con mình 10 ký thì 10 tháng thì được mấy ký rồi?
Dạ chưa được 8 ký.
Chưa được 8 ký. Nó bú sữa mẹ hay sữa ngoài đây?
Dạ sữa ngoài. Bữa hổm là bé được 8 ký mấy, xong cái bé bị đi cầu, cái uống thuốc hết rồi, cái là bé mới vừa khỏe lại là cái giờ bé bị bỏ ăn nữa.
Vậy là nó phát bệnh nữa, nó bị sổ mũi, bị viêm mũi, viêm họng gì đó, nhưng mà dạng siêu vi đó mẹ, cho nên mình không thấy rõ triệu chứng thôi. Là những cái bé mà từ 6 tháng trở đi nó ưa bệnh lắm, mỗi lần bệnh vậy á, người lớn bệnh mình cũng bỏ ăn, hàng lắm nó bệnh nó cũng bỏ ăn. Cho nên trong những cái giai đoạn này, thường thường cái cách mà cầm cự tốt nhất là cho bé uống sữa, cái chỗ uống sữa liên tục suốt ngày, về lưu bù suốt ngày vậy đó, để nó cầm cự được qua cái khúc này. Tại vì khi mà con mà biến ăn, mình không có cho ăn đủ á, thì con nó thiếu chất dinh dưỡng, nó sẽ càng biến ăn dữ. Biến ăn thì nó lại thiếu dinh dưỡng, nó dễ bị bệnh, bệnh thì nó lại càng biến ăn. Mày thấy không, cái vòng lẩn quẩn như vậy đó. Cho nên trong cái vòng lẩn quẩn này, cách cầm cự tốt nhất vẫn chỉ là sữa thôi. Tại vì sữa thì mình cho nó uống như là uống nước, được uống lai rai suốt ngày, lúc nào khác uống khác uống đó, thì chúng ta cầm cự được cái dinh dưỡng của con, để giúp tăng miễn dịch một phần, và bù được bao nhiêu thì bù dinh dưỡng nè.
Bác ơi, đút vô miệng thì nó hả miệng, nhưng mà đút vô rồi là bắt đầu nó nhổ ra.
Nó không thích ăn, nó không thích nuốt nè. Còn tại sao nó không thích nuốt thì sao đó thì chẳng biết. Tại vì có khi là nó nó từng bị mắc nghẹn hay là nó bị viêm họng, bị nghẹt mũi gì đó. Bởi vì cho nên là bây giờ chắc là chúng ta nếu như mà mới bắt đầu xuất hiện cơn biến ăn trở lại á, thì chúng ta theo dõi trong như bác sĩ nói là khoảng chừng một tuần lễ. Sau một tuần lễ mà con vẫn tiếp tục kéo dài cái tình trạng biến ăn thì thường thường chúng ta sẽ tìm ra cái nguyên nhân gây bệnh.
Dạ.
Dạ.
Dạ. Sữa thì bây giờ cũng làm biến bú nữa.
Nó không bú cho nó uống được không mẹ?
Nó không chịu uống luôn, đút vô muỗng giờ thấy cái muỗng là nó.
Bây giờ một ngày tổng số nó uống được bao nhiêu sữa một ngày?
Bú được có 3 bình à.
3 bình là bình bao nhiêu?
Một bình đó là được 180 ml muỗng.
58, vậy là 3 bình mới được có 540 thôi.
Dạ dạ.
Dạ rồi, cộng có sữa mẹ không hả?
Dạ không, sữa mẹ nó bị mất.
Vậy thì người nhà mình cho con uống nước, bây giờ nó chỉ đưa bình nước nó uống thôi, bình sữa nó không chịu uống.
Bình nước nó cũng không chịu uống luôn.
Vậy hả?
Uống.
Dạ. Tại vì một ngày một đứa 8kg á, mẹ nó cần 1000ml nước để nó sống. Dạ. Thì nãy giờ mình tính ra mới được có 540 sữa, thì con còn 606 kia là sữa là cái gì? Là nước gì ở đâu ra?
Dạ, thì đó bởi giờ đang rầu ghê luôn.
À, tại vì cái nước á mẹ, con không có nhịn được một ngày nào hết.
Dạ.
Cháo thì con có thể nhịn được liên tục 3 ngày, 4 ngày luôn á. Dạ. Tức là nó không ăn luôn, nó xuống ký nó vẫn không ăn. Nhưng mà cái nước chắc chắn là một ngày nó phải cung cấp đủ 1900 đến 1000ml, mà ngày nào cũng phải cung cấp đủ. Bởi vì cái nước là cái sống còn đó mẹ, không có dự trữ. Cho nên nếu như mà con chỉ bú có 540 sữa thì chắc chắn trong ngày phải có cái gì đó cung cấp 600 nước kia. Thì mẹ đi dò hết lại coi 600 kia là cái gì. Nước cam, nước chanh, nước trái cây, nước lọc, nước gì đó bác sĩ không biết, coi thử coi. Hay vậy khi mình đút cháo cho con, mình đút nước nhiều quá nó cũng là nước mẹ. Cho nên là coi chừng từ những cái nguồn đó.
Nước cam, nước chanh không uống. Không uống gì hết. Nước yến cho uống cũng không uống luôn.
Đâu cho uống nước yến đâu, ai cho uống nước yến gì chi vậy?
Rồi tại thấy nó yếu quá rồi sợ chúng cho nó uống thêm cho nó có sức á.
Không có sức gì, sữa là tốt nhất mẹ. Giữa nước yến và sữa tốt hơn nước yến gấp 4-5 lần nha.
Dạ. Rồi giờ không biết sao mà giờ đi khám bác sĩ tùm lum, giờ không biết tường bao lần hết.
Bây giờ đừng có cuốn lên, bác sĩ nói rồi đó. Nếu như bắt đầu nó bệnh, nó thường thường trong vòng 7 ngày tới nó sao không ăn đâu. Thì chúng ta sẽ dùng sữa thay nước để mà cầm sữa cung cấp đủ năng lượng cho con. Khi mẹ cung cấp đủ cái lượng sữa cho con thì con có chất dinh dưỡng để con chống bệnh đó mẹ. Mẹ nhớ con hồi mới đẻ không? Nó đâu cần ăn gì đâu, chỉ cần uống sữa thôi, má lớn ù ù mà mẹ nhớ không? Sữa là chất dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ con, dễ tiêu hóa và dễ hấp thu nhất đó mẹ. Cho nên mẹ chịu khó là đừng cho con uống sữa theo bình, mà cho con uống sữa lúc nào con khát. Nếu bữa nay con đang mệt mệt như vậy thường nó sẽ thích uống sữa nó hơi mát mát á, thì mình có thể cho con uống cái dạng mà nước như là thuốc ngày lai vai thuốc ngày như là nước vậy đó. Thì bao nhiêu nước thì bù bấy nhiêu sữa thì mình được một số lượng dinh dưỡng lớn để mà chống đỡ cho con trong cái giai đoạn con đang bệnh mẹ nhé.
Dạ, cảm ơn bác.
Dạ, rồi xin chào chị, chào chúng tôi xin được kết nối tín hiệu với một vị khán giả nữa. Alo.
Dạ alo, chào chị Bích Thảo, chào bác sĩ ạ.
Chào chị, đặt câu hỏi đi ạ.
Cho hỏi là em sanh được 2 năm mà chưa có kinh như vậy có bị sao mà?
2 năm luôn mà chưa có kinh. Hồi còn con gái mình có kinh có đều không vậy?
Dạ không ạ. Hồi con gái là có khi một tháng có lần, có khi 1.5 tháng có lần ạ.
Dạ như vậy thì cái buồng trứng của mình đúng là nó cũng hoạt động lộn xộn từ xưa. Rồi sau cái đợt sinh nở vừa rồi chắc là cái nội tiết tố nó cũng có rối loạn đó. Nó dẫn đến tình trạng kinh nguyệt cái lộn xộn như vậy. Thì mấy trường hợp mà chậm kinh kiểu này là cẩn thận nhất là cái chuyện có bầu trộm sau đó. Nên nếu như mà chưa muốn sinh con liền thì chúng ta đi đặt cái vòng thôi ha. Còn nếu như mà mẹ vẫn thấy khỏe, không có thấy rối loạn gì hết chắc cũng không sao đâu. Có thể là mình đi khám để mình thử lại cái nội tiết tố buồng trứng, nội tiết tố của tuyến vú á, rồi là nội tiết tố chu kỳ đó, thử lại một lần coi sao. Thì trong dân gian nó có mấy cái loại thuốc như là cao ít mẫu á, thì mẹ uống cũng được. Nói chung là không có nguy cơ ngay lập tức, nhưng mà chúng ta cũng nên tầm soát thăm dò thử cái nội tiết tố coi sao.
Chị bây giờ phải đi khám không bác hay là
phải lên bệnh viện phụ sản khám á, để xin thử máu để làm lại cái nội tiết tố của chu kỳ buồng trứng.
Dạ bác Trâm hỏi em có một đứa con sinh đầu tiên á, mà nó sao nó bị nó cục hoài bác, có sao không bác?
Mấy tháng rồi?
Dạ nó được 1 tuổi à.
Tuổi rồi mà hay bị nó cục, phải vì là mấy cái đứa này thường thường nó cục là liên quan tới cái hệ thần kinh thực vật á, nó kích thích trên cơ hoành, cho nên mấy cái đứa hay nó cục này nó nằm lọt vô một trong những cái trường hợp chết là bị còi xương. Còi xương cho nên cái lồng ngực nó bị lép vô nè, rồi thiếu canxi do đó nó bị kích thích thần kinh thực vật. Thì con mình tuổi là được chiều cao bao nhiêu rồi?
Dạ không có cân nữa bé.
Chiều cao, chiều dài có biết không?
Dạ không.
Không biết luôn. Đó cho nên là coi chừng nó bị mấy cái còi bệnh còi xương, nó mẹ nó cũng hay bị cái tình trạng nó cục như vậy. Cái thứ hai là nó là những cái đứa mà nó có cái tình trạng mà tăng tiết mồ hôi ở vùng tay, vùng nách, vùng tiểu, rồi vừa hay là vùng gáy gì đó, những cái đứa đó thì nó gọi là rối loạn trong thực vật đó, thì nó cũng có thể gây cái nấc cục nằm trong cái nhóm triệu chứng chung của cái bệnh lý đó.
Vậy bác có cần phải mua thuốc hay là đi bé hay đi bác sĩ khám không bác?
À, con nít là uống thuốc, không phải có bác sĩ gì coi em ơi, chứ còn nó không được tự ý mua thuốc uống đâu nha. Chắc là nhờ bác sĩ coi thử coi nó có bị còi xương không, ít nhất gì em phải đi cân đi đo chiều dài cho con cái đã nha. Chứ con một tuổi mà hỏi ký lô không biết, rồi chiều dài không biết, từ sao tính bán được biết con mình nuôi con mình ra làm sao em nha.
Dạ, chị em cảm ơn ạ.
Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn chị đã tham gia cùng với chương trình và cảm ơn bác sĩ Yến Phi đã dành thời gian tư vấn cho quý thính giả trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Thiên chức làm mẹ mang lại nhiều niềm vui, nhưng kèm theo đó là những băn khoăn của người phụ nữ. Các bà mẹ cần trang bị gì để chăm sóc bản thân và các bé khỏe mạnh?
Khi mà có thai thì phụ nữ không nên uống tóc, dựng tóc vào trong móng tay quá nhiều.
Cho dù uống thuốc ngừa thai hàng ngày hay là cho dù uống thuốc ngừa thai khẩn cấp mà không biết mình có thai thì có ảnh hưởng gì hay không?
Chương trình phát thanh mới trên FM 99.9 MHz, Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, VOH, mẹ và bé. 12:05 đến 13:00 thứ năm hàng tuần. Các thông tin sức khỏe, sinh sản, dinh dưỡng, tâm lý dành cho mẹ và bé. Số điện thoại trực tiếp 3910 4866 tiếp nhận câu hỏi trực tiếp của quý thính giả. Mẹ và bé, 12:05 đến 13:00 thứ năm hàng tuần. Nụ cười của bé, niềm vui của mẹ. Thưa quý vị, trong tuần qua thì chương trình cũng đã nhận được câu hỏi của một số thai phụ liên quan đến vấn đề bà bầu được uống thuốc như thế nào khi mang thai và ảnh hưởng của việc dùng thuốc đối với sự an toàn và sức khỏe của thai nhi ra sao. Chúng tôi cũng đã liên hệ với các bác sĩ và bây giờ xin được trả lời cùng quý thính giả quan tâm. Thưa quý vị, tất cả các loại dược phẩm đi vào cơ thể dù ít dù nhiều, tùy thuộc mức độ sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Đặc biệt trong thời gian mang thai, thuốc sẽ được tiếp nhận bởi cả mẹ và con. Chính vì vậy, lời khuyên dành cho các bà mẹ đó là trước khi dùng thuốc nhất định phải có sự hướng dẫn của bác sĩ và luôn tuân thủ nghiêm các chỉ định của bác sĩ. Nguyên tắc này áp dụng cho tất cả các loại dược phẩm, bao gồm cả những loại mà chúng ta đã từng sử dụng. Ngay cả trường hợp trên hộp thuốc không ghi dòng chữ chống chỉ định cho phụ nữ mang thai, chúng ta sử dụng cũng đều phải hỏi ý kiến của bác sĩ. Lý do là vì cơ thể của mỗi người phụ nữ là khác nhau. Đặc biệt cần hết sức thận trọng với việc sử dụng thuốc trong thời gian đầu của thai kỳ, đặc biệt là trong 3 tháng đầu, bởi vì lúc này cơ quan của thai nhi mới bắt đầu hình thành. Giai đoạn cần cẩn thận nhất là từ 13 cho đến 56 ngày sau khi thụ thai. Sau 12 tuần, ảnh hưởng của dược phẩm đối với thai nhi có giảm bớt đi. Tuy vậy, việc dùng thuốc trong thời gian còn lại chúng ta cũng hết sức chú ý. Các trường hợp cụ thể bác sĩ đều phải đặt lên bàn cân tất cả những yếu tố được và mất tùy theo thể trạng của bà mẹ. Tất nhiên là có những trường hợp bắt buộc phải sử dụng thuốc, ví dụ như là bệnh diễn biến có biến chứng, bệnh mãn tính như là hen suyễn dị ứng. Khi lập phác đồ điều trị thì bác sĩ tính đến yếu tố mang thai của bệnh nhân để lựa chọn phác đồ hợp lý nhất. Câu hỏi đặt ra là khi nào bắt buộc phải dùng thuốc? Thứ nhất là trường hợp sốt cao trên 38 độ C. Sốt cao không chỉ ảnh hưởng đến thai phụ mà còn nguy hiểm đối với thai nhi, vì vậy trường hợp này phải chỉ định dùng thuốc hạ sốt và đa số các trường hợp bác sĩ sẽ chỉ định các thuốc hạ sốt có chứa paracetamol. Các trường hợp tiếp theo ví dụ như thai phụ phát hiện viêm thận, bệnh này gây sốt cao và những cơn đau đầu liên tục. Trong trường hợp này các bác sĩ thường phải kê kháng sinh, tuy nhiên đây là những chế phẩm đặc biệt riêng dành cho thai phụ để chúng ta không thể tùy tiện sử dụng mà phải có ý kiến của bác sĩ chuyên khoa. Trường hợp tiếp theo xảy ra thường trong tam cá nguyệt thứ hai, các thai phụ bị những chứng bệnh liên quan đến nhiễm khuẩn đường sinh dục thì các bác sĩ cũng sử dụng các chất kháng khuẩn. Nếu phụ nữ mang thai với bệnh lý phức tạp hoặc là sảy thai trước đó thì đây là những cái trường hợp mà bác sĩ kê đơn những loại thuốc đặc biệt như là thuốc làm giãn tử cung, tăng tuần hoàn máu. Và ngoài dược phẩm thì thai phụ cũng phải cẩn thận với tất cả các loại mỹ phẩm, bởi vì tất cả những loại mỹ phẩm bôi lên da đều thẩm thấu vào cơ thể và có thể đi qua nhau thai vào thai nhi. tốt nhất trước khi chúng ta sử dụng bất kỳ loại kem dưỡng da nào thì cũng phải trao đổi với bác sĩ. Quý chị tiếp tục chương trình, Bích Thảo xin được chuyển đến quý chị hai câu chuyện của người lớn, một người ở đô thị và một người ở nông thôn. Chủ đề có khác nhau nhưng dường như có cùng chung một tâm sự. Câu chuyện thứ nhất, trách gì một đứa con nít? Tôi thường đi siêu thị Bixi Thăng Long ở Hà Nội vào dịp cuối tuần. Trong một lần chọn hàng, tôi để ý thấy một người mẹ chừng 40 tuổi, ăn mặc khá là sang trọng, đã lén lút bóc nho Mỹ không hạt cho con ăn. Cháu bé chỉ khoảng 3 tuổi. Vừa bóc thì người mẹ này vừa giục con, ăn nhanh lên con, coi chừng người ta thấy bây giờ. Đứa bé cứ thế nhai hết trái nho này cho đến trái nho khác rồi hỏi mẹ, nho chưa rửa mà cũng ăn được hả mẹ, lỡ đau bụng thì sao? Người mẹ lườm con, ngốc à, ăn dụng mà còn bày đặt vệ sinh gì nữa. Ăn nhanh lên để lát nữa mẹ đưa ra quầy kẹo sô-cô-la, con ăn thỏa thích rồi đi về đừng đòi mẹ nữa nhé. Nghe vậy, bản thân tôi cảm thấy buồn buồn, vì là người mẹ mà lại dạy con tính ăn dụng một cách công khai như vậy. Nhìn hai mẹ con cứ lén lút ăn nho, cố gắng để nhân viên siêu thị không nhìn thấy, tôi thấy tồi tội cho đứa trẻ nhỏ. Khi ra quầy bánh kẹo, tôi lại thấy có hai em bé khác cứ kéo hàng rơi xuống rồi cười đùa thỏa thích. Các em còn dẫm chân lên, ném từ chỗ này sang chỗ kia, khiến bánh kẹo lẫn lộn cả vị trí. Ở đó, một người mẹ trẻ vẫn làm ngơ. Tôi nhẹ nhàng nhắc các bé thì bị người mẹ này nổi đoá. Ai mắc mới đến cô, chúng nó còn nhỏ đùa nghịch chút có sao, mất gì của cô đâu mà xí vô. Tôi cố thanh minh, như vậy thì mất công các anh chị nhân viên siêu thị phải sắp xếp lại đồ và gây khó khăn cho khách hàng mà chị. Thế là người mẹ lại làm tiếp tôi một tràng. Ai đi trách gì đứa con nít, xếp lại đồ là trách nhiệm của nhân viên, làm gì mà mất công chứ chả mất của, lắm chuyện. Vừa nói thì người mẹ vừa kéo tay hai đứa bé đi qua hàng khác, không quên buông lời, đồ dở hơi mà bày đặt. Nghĩ thật là buồn, là người lớn mà cứ vô tư dạy con tính xấu như vậy. Đúng là tôi không trách gì những đứa con nít, mà trách chính những người lớn đó. Thấy con có những hành động không đúng ngay chốn công cộng mà vẫn bỏ qua làm ngơ. Rồi những đứa trẻ đó lớn lên sẽ như thế nào? Câu chuyện thứ hai, chuyện nhỏ của mẹ. Mẹ có hai vườn rau, một để bán và một để ăn. Vườn bên này rau kém xanh tốt do thiếu nước, thiếu phân, nhưng mẹ bảo rằng để ở nhà ăn, thi thoảng đem cho cô bác họ hàng. Vườn bên kia diện tích rộng hơn, rau non mở màng, vì mẹ bón rất nhiều phân đạm, phun thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ một cách đều đặn. Mẹ bảo rằng chỉ nhà mình biết vậy thôi nha con. Ngoài trồng rau bán, mẹ vẫn hay đi dép cá ngoài sông. Mùa dễ kiếm cá, mẹ chỉ mất nửa ngày mà mang về biết bao nhiêu là cá tôm. Con to con nhỏ mẹ đều lấy hết. Loại to mang bán cho người ta nấu ăn, còn loại nhỏ, dù là nhỏ nhất, cũng có thể lượm về bán cho người ta chăn nuôi. Nhớ nhất là đợt phòng tài nguyên huyện đem thả cá con ra sông theo chương trình gì đó mà mẹ quên tên. Họ thả cá giống đoạn thượng nguồn, thì ngay hạ nguồn mẹ đã nhanh tay chết sạch đám cá giống về làm thức ăn chăn nuôi. Khái niệm thả cá giống tái tạo nguồn thủy sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sống, không phải là điều mẹ bận tâm, bởi vì theo mẹ, mẹ không làm thì cũng sẽ có người khác làm thay mà. Từ ngày có xe thu gom rác vào đến từng ngõ xóm, mẹ không dứt rác tứ tung khắp giường, cũng không còn gom bao ni lông để đốt nữa. Nhưng phần rác thải khó phân hủy này được mẹ gửi ké sang nhà cô hàng xóm. Mỗi lần công nhân vệ sinh đi qua ngõ thu gom rác lại phàn nàn, nhà cô này nhiều rác gấp đôi các nhà khác nhỉ. Chỉ 20.000 đồng tiền phí thu gom rác mỗi tháng, nhưng với mẹ là lãng phí. nhà nông không có nhiều tiền như nhà ở cán bộ. Vài bao rác được vận chuyển miễn phí với mẹ không đáng gì, không thấm vào đâu. Chuyện tuy nhỏ nhưng khiến con băn khoăn mãi. Con sẽ nói chuyện hay góp ý với mẹ thế nào đây, khi lúc nào con cũng là con nít con nôi trong mắt của chính cha mẹ mình. Hai câu chuyện, và chắc là qua hai câu chuyện này, một ở thành thị, một ở nông thôn, cũng gợi ra nhiều những suy nghĩ dành cho các bậc cha mẹ chúng ta, đúng không ạ?